Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm, ngày 23 tháng 5 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, tài liệu kết thúc Thượng hội đồng giám mục lần thứ 15 về giới trẻ, được Tòa Thánh ban hành hôm 27 tháng 10 năm 2018. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, hiểu đời sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Hôm nay, thứ năm trong tuần thứ năm phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, từ câu 9 đến câu 11. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy. Cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có một câu chuyện buồn về một người cha như sau. Trong khi đang rửa chiếc xe hơi mới mua của mình, ông nghe một tiếng chảy xước và thấy đứa con trai 7 tuổi của mình đang viết cái gì đó lên cửa xe. Ông bỗng nổi giận và vì không kiểm soát được cảm xúc, ông đã đánh vào tay con trai mình bằng một chiếc mỏ lết đang cầm trên tay, khiến cậu bé phải vào bệnh viện. Về đến nhà, ông nhìn vào chiếc xe và trên đó có dòng chữ: Con yêu bố. Tại sao Chúa Giêsu lại truyền cho chúng ta điều răn mới là phải yêu thương nhau? Đó là bởi vì tình yêu của chúng ta dành cho nhau phản ánh tình yêu của Chúa Cha dành cho Chúa Giêsu và tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Như Ngài đã khẳng định, như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Chúa Giêsu yêu chúng ta vì Chúa Cha yêu Ngài. Tình yêu của Chúa Cha dành cho Ngài là vĩnh cửu, vị tha và bất diệt. Và vì thế, tình yêu của Ngài dành cho chúng ta cũng là vĩnh cửu, vị tha và bất diệt. Chúa Giêsu yêu thương chúng ta cùng một thước đo tình yêu như Chúa Cha đã yêu thương Ngài. Chúng ta cùng suy gẫm về ba điều mà Chúa Giêsu nói trong tin mừng hôm nay. Thứ nhất, như Cha đã yêu mến Thầy. Chúng ta tin chắc rằng Chúa Cha yêu thương và chăm sóc chúng ta như người yêu thương và chăm sóc Chúa Giêsu. Tình yêu của Chúa Cha dành cho mỗi người chúng ta là vô tận và không thay đổi, nhất là khi chúng ta phải trải qua những thử thách và khó khăn trong cuộc sống. Đó là thời gian cắt tỉa của người để chúng ta sinh nhiều hoa trái. Đôi khi Chúa Cha phá bỏ quan niệm của chúng ta để cứu linh hồn chúng ta. Đôi khi người làm con tim chúng ta tan nát để làm cho chúng ta nên hoàn thiện. Đôi khi người cắt tỉa theo kiểu mặc kệ chúng ta thất bại, để chúng ta có thể học khiêm tốn. Đôi khi, người cắt tỉa theo kiểu để chúng ta bận tật, hầu chúng ta có thể quan tâm chăm sóc bản thân tốt hơn. Đôi khi, người lấy đi mọi thứ của chúng ta, để chúng ta có thể học được giá trị những gì chúng ta có. Liệu chúng ta có tin vào tình yêu này của Chúa Cha hay không? Thứ hai, hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Làm thế nào chúng ta có thể ở lại trong tình yêu và sự hiệp thông với Chúa Giêsu? Đó là tuân giữ điều răn của Thiên Chúa, bởi vì chính Chúa Giêsu cũng đã làm như thế. Tình yêu của Thiên Chúa là bất biến, và đó là sự khác biệt với tình yêu của chúng ta. Tình yêu của chúng ta hay thay đổi, dao động thất thường. Nó phụ thuộc vào tâm trạng, cảm xúc, hoàn cảnh và thành công của chúng ta. Nhưng tình yêu Thiên Chúa thì không thay đổi và luôn trung tín. Điều thay đổi duy nhất là chúng ta cởi mở với tình yêu Thiên Chúa và đáp trả với lời mời gọi ân sủng của Người. Chúng ta ở trong tình yêu của Thiên Chúa khi tình yêu của chúng ta phụ thuộc ngày càng nhiều hơn vào tình yêu của Người. Nếu càng ngày chúng ta càng nhận thức tình yêu, ân phúc và ý muốn tốt lành của Người đối với chúng ta, thì chúng ta càng đáp lại bằng sự trung tín. Ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa là luôn sống trong tâm tình biết ơn, tìm kiếm và cho đi những gì Người đang mời gọi chúng ta. Thứ ba, niềm vui của các con được trọn vẹn. Chúng ta thường nghĩ các điều răn như những gì áp đặt và kìm hãm. Tuy nhiên, Chúa Giêsu luôn giữ các điều răn của Chúa Cha. Chính tình yêu dành cho Chúa Cha là động lực để Chúa Giêsu tuân giữ điều răn của Người. Sự vâng phục của Chúa Giêsu là một hành động tự do, mật thiết và cá vị. Sự vâng phục của chúng ta đối với Thiên Chúa là lời khẳng định xác thực nhất về những gì Thiên Chúa kêu gọi chúng ta trở thành con cái của Người. Có thể chúng ta không cảm thấy muốn tuân giữ điều răn của Thiên Chúa, nhưng tình yêu của chúng ta lại muốn thực hiện kế hoạch của Người. Đây là sự vâng phục tạo ra niềm vui, không phải bất kỳ niềm vui nào, mà là niềm vui hạnh phúc vĩnh cửu, niềm vui ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, niềm vui và bình an của Chúa đều bắt nguồn từ tình yêu Chúa Cha, vì Chúa Cha yêu mến Chúa. Chúa cũng muốn niềm vui và bình an này ở trong các môn đệ. Xin cho chúng con luôn tìm kiếm bình an và niềm vui bắt nguồn từ tình yêu của Chúa bằng cách ở lại trong tình yêu ấy để có thể trải nghiệm niềm vui và bình an của chính Chúa. Khi đó, niềm vui của chúng con được nên trọn vẹn. Amen.
Một đời lần trong đêm tối, tình yêu con ngây như hào mòn. Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi, xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn, tin rằng là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Rằng con hãy nhớ, tình yêu sẽ biến đổi phần người từ trong tiếng khóc, một mai tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi, con nay xin gửi trao, gửi con những nắng cây khô mời Ngài thường còn nương nấu nỗi buồn từ mấy thấm người. Lạy Chúa con chính con trong đây, ô Ngài. Lạy Chúa con hãy đưa con về vẫn trong yên vui. Được Ngài được nguồn chân lý, sự sống ánh sáng cho cuộc đời. Vì Ngài là niềm vinh phúc, là chén rượu huyền con lãnh nhận. Chúa ơi, xin Chúa ra nghiệp con, từ đây con đâu ước mơ gì. Tiếng trà hòa lên chan chứa, tiếng hồng đẹp qua bốn mùa. Một ngày đời con cho Chúa, mùa xuân mãi mãi không phai tàn. Một ngày vọng trông lên Chúa, cùng đích trọn đời con ước mong. Chúa ơi, chân hy vọng, nên ngài còn cần đưa sống ân tình giờ đã thấm hồng. Lạy Chúa, lạy Chúa, con xin con trông cậy nơi ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa, con hãy đưa con về sống trong niềm vui. Hãy đưa con về sống trong niềm vui.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục tham dự hội nghị thường niên Hội đồng Giám mục Ý. Vào lúc 16:30 chiều ngày 20 tháng 5 vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ các giám mục tham dự hội nghị thường niên lần thứ 73 của Hội đồng Giám mục Ý. Hội nghị này kéo dài đến ngày 23 tháng 5. Trong bài diễn văn trước các giám mục, Đức Thánh Cha đề cập đến ba điểm các giám mục Ý cần đào sâu, đó là công nghị tính và đoàn thể tính, cải cách tiến trình hôn phối và tương quan giữa các linh mục và giám mục. Trước tiên là về công nghị tính và đoàn thể tính. Về khía cạnh công nghị tính, giáo hội của ngàn năm thứ ba là giáo hội đi cùng nhau sống và cùng nhau cầu nguyện, hợp thành một thể thống nhất. Trong đó, tất cả thành phần dân Chúa tham dự vào đời sống và sứ mạng của giáo hội. Trong khi đó, đoàn thể tính tạo nên sự hiệp thông giữa các giáo hội. Các giáo mục lo chăm sóc mục vụ cho giáo phận của mình, nhưng không quên liên kết với các giáo phận khác trong vùng, cũng như hiệp thông với tất cả các giáo hội trong giáo hội hoàn vũ. Điểm thứ hai là về vấn đề cải cách trong tiến trình hồn phối. Đức Thánh Cha nhắc lại hai tự sắc Mitis Iudex Dominus Jesus và Mitis et Misericors Jesus về việc đơn giản hóa thủ tục tuyên bố hôn nhân vô hiệu với ba tiến trình, thẩm quyền, ngắn gọn và hành chính. Về thẩm quyền, cần bỏ việc bắt buộc quyết định kết. Nếu không có sự kháng cáo trong thời gian ấn định, thì tuyên bố đầu tiên về hôn nhân vô hiệu có hiệu lực. Về ngắn gọn, Đức Thánh Cha nhắc lại việc giám mục là người đứng đầu giáo phận, có quyền quyết định với tư cách là thẩm phán. Trong những trường hợp khó, có thể thiết lập một tòa án giáo phận hoặc liên giáo phận để giải quyết. Về thủ tục, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự gần gũi với các gia đình bị tổn thương và tính nhưng không theo tinh thần tin mừng. Điểm thứ ba, Đức Thánh Cha nói với các giám mục Ý là tương quan giữa các linh mục và giám mục. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong đời sống giáo hội. Giám mục là mục tử, là dấu hiệu hiệp nhất của toàn giáo phận, là cha và là người hướng dẫn cho các linh mục thuộc quyền và cho cộng đoàn tín hữu. Vì thế, giám mục phải có nhiệm vụ trước tiên là chăm sóc và chú ý đến tương quan với các linh mục của mình. Đức Thánh Cha nhắc nhở, thật không may là có một số giám mục khó khăn trong việc xây dựng tương quan với các linh mục của mình và có nguy cơ phá vỡ sứ mạng của họ, dẫn đến làm yếu đi sứ mạng của giáo hội. Và Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục Ý về nhiệm vụ gần gũi với giáo dân, cách riêng với các linh mục mà không phân biệt hay ưu tiên. Các linh mục cần tìm thấy nơi giám mục của họ một cánh cửa luôn mở. Tin giáo phận Xuân Lộc. Ngày họp mặt của anh chị em dân tộc tại giáo phận Xuân Lộc. Chiều Chủ nhật 19 tháng 5 vừa qua, khoảng 1.800 anh chị em dân tộc đã về giáo xứ Đan Ca, giáo hạt Túc Trưng để tham dự ngày họp mặt của anh chị em dân tộc. Trong số này, có cả những anh chị em dân tộc di dân đến từ Campuchia, các giáo phận khác để học nghề, làm việc trong địa bàn giáo phận Xuân Lộc. Hiện diện trong ngày đại hội của anh chị em dân tộc, có Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, quý cha quản hạt Túc Trưng và Phương Lâm, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cũng như khách mời liên hệ. Sau lời chào mừng và giới thiệu về số lượng và thành phần tham dự của cha Giuse Đinh Văn Thành, chánh xứ giáo xứ Đan Ca đến Đức Cha. Những bài múa tiếp ngay sau đó của một số dân tộc đã minh họa lời giới thiệu của cha Giuse thật cụ thể và ấn tượng. Sau lời chào mừng cộng đoàn, Đức cha Giuse đã ví von nét đẹp đa sắc tộc của anh chị em dân tộc như là những đóa hoa tuyệt đẹp ẩn giấu trong vườn mà Thiên Chúa đã trồng vào vườn hoa của giáo phận. Từ những nét đẹp riêng của từng sắc tộc mà Thiên Chúa đã khơi lên trong lòng họ, Đức cha Giuse mong muốn anh chị em dân tộc hãy giữ gìn và phát triển cái đẹp của mình để đóng góp thêm vào những nét đẹp khác trong vườn hoa chung của giáo phận Xuân Lộc. Không chỉ dừng lại ở những giá trị tinh thần hay nét đẹp tinh túy của văn hóa được thừa hưởng, Đức cha Giuse còn đi tới việc mời gọi anh chị em dân tộc ý thức về tình yêu mà Thiên Chúa đặc biệt dành cho họ. Nhờ Ngài, họ có thể gặp gỡ được người khác và hiệp nhất với nhau. Không chỉ là đời sống đức tin thực hiện sứ mạng người Kitô hữu, Đức cha Giuse gửi đến các bậc cha mẹ sự thao thức của Đức cha trong việc họ lo liệu, khuyến khích con cái cố gắng học hành và thành tài. Cụ thể với đối tượng đang trong độ tuổi học là những thiếu nhi, thiếu niên, người trẻ, Đức cha Giuse bày tỏ mong ước rằng các con phải cố gắng học thật giỏi, hãy chuyên tâm học hành. Nhờ đó, các con sẽ hòa nhập được vào thế giới hôm nay, đóng góp được cái đẹp, cái hay, cái tốt của mình cho xã hội trong tư cách là một công dân trong bản sắc văn hóa dân tộc của mình, vừa là một Kitô hữu đích thực. Không chỉ là đóng góp cho một xã hội rộng lớn, Đức cha Giuse nói thêm rằng, với sự tự tin trong kiến thức, trình độ, các bạn trẻ sẽ làm cho buôn làng phát triển nhờ sự đóng góp tâm trí, khả năng của họ. Cũng nhờ vào trí tuệ được khai sáng, các bạn trẻ này sẽ có thể hiểu biết về mầu nhiệm Chúa Kitô hơn, biết phân biệt tốt xấu và chọn lựa thực hành điều tốt, tránh điều xấu. Cuối cùng, Đức cha Giuse tha thiết mời gọi phụ huynh hãy quan tâm thúc đẩy con cái của họ, cũng như các bạn trẻ, thiếu nhi, quan tâm đến ơn gọi dâng hiến. Đỉnh cao của ngày họp mặt là thánh lễ đồng tế do Đức cha Giuse chủ sự với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho mọi anh chị em dân tộc đang hiện diện hay không thể tham dự. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse một lần nữa đã mời gọi mọi người nhận ra tầm quan trọng và sức mạnh của tình yêu mà Thiên Chúa đã đặt vào tâm hồn của mỗi người. Người Kitô hữu được thúc đẩy sống thế nào để người khác có thể nhận ra họ là môn đệ của Chúa qua cách sống yêu thương nhau. Nhưng như thế vẫn chưa trọn vẹn khi người môn đệ của Chúa phải sống giới răn mới trong cách yêu thương như Chúa nói, các con yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con. Đó là một tình yêu cứu độ dành cho hết mọi người, không phân biệt người tốt kẻ xấu. Tình yêu có sức mạnh nâng dậy người yếu đuối, tội lỗi. Từ đây, Đức cha Giuse mời gọi anh chị em dân tộc hãy sống lời Chúa, dạy trong giới răn mới về tình yêu, không chỉ yêu thương người mình thích, người trong gia đình, nhưng còn là những người khác trong và ngoài buôn làng, không cùng văn hóa hay sắc tộc, yêu cả những người mình không ưa thích. Và cuối cùng, tình yêu của giới răn mới đòi hỏi sự hy sinh bản thân, quảng đại với ý muốn của chồng, vợ, con cái, đi tới một tình yêu, yêu như Chúa yêu. Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức cha Giuse đã bày tỏ tình yêu thương cụ thể của Ngài khi gửi trao đến cha Giuse món quà đặc biệt với mục đích để trợ giúp việc xây dựng căn nhà tình thương cho các anh chị em dân tộc gặp khó khăn. Sau thánh lễ là những tiết mục văn nghệ sinh động mang đậm nét văn hóa từng dân tộc được trình diễn trong bữa tiệc vui như một lời tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả những điều tốt đẹp Ngài đã trao ban không chỉ cho anh chị em dân tộc đang sống trong giáo phận nhưng còn là cho mọi người trong giáo phận Xuân Lộc. Tin Vatican. Hội nghị quốc tế tại Vatican về bảo vệ sự sống trẻ thơ. Từ ngày 23 đến 25 tháng 5 này, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức một hội nghị quốc tế về bảo vệ sự sống trẻ thơ trong điều kiện rất mong manh. Hội nghị có tên gọi là Yes to Life, mục đích đề xuất các mô hình thực tế và có thể nhân rộng về đồng hành y tế, nhưng trên hết là một vụ cho các gia đình gặp khó khăn trong việc quyết định về những người con tương lai. các mô hình có thể thực hiện từ lúc thụ thành. Điều này cho thấy giáo hội với một khuôn mặt gần gũi với những gia đình mà phá thai thường được đề xuất như sự chọn lựa duy nhất. Có khoảng 400 tham dự viên đến từ 70 quốc gia tham dự các buổi hội thảo. Đây là những người đại diện cho các hội đồng giám mục, các giáo phận, các gia đình, cùng với các bác sĩ, nhân viên y tế, các chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc trẻ sơ sinh. Hội nghị muốn đề cập đến một cách thực tế và cụ thể một thời gian quan trọng trong cuộc sống của mỗi cặp vợ chồng, đó là thời gian chờ đợi một người con. Mặc dù sự sống sắp chào đời vô cùng mong manh, nhưng ngày nay y học về trẻ sơ sinh đã đưa ra nhiều cơ hội hỗ trợ đặc biệt. Và để các gia đình không phải sống một mình trong một thời gian tế nhị như vậy, những ai thi hành việc mục vụ phải gần gũi, đồng thời mang đến cho họ sự thoải mái về mặt tinh thần cần thiết trong khi đối diện với nỗi đau. Đối tượng cần quan tâm trước hết đó là các cặp vợ chồng và những gia đình đang đau khổ vì bệnh lý nghiêm trọng hoặc khuyết tật của những bào thai hoặc trẻ sơ sinh. Thực tế, khoa học và đức tin có thể liên kết với nhau bởi vì đồng hành với tình yêu là luôn luôn có thể. Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định, trong mỗi hoàn cảnh, cuộc sống là một món quà và một cơ hội để lớn lên trong tình yêu, trong sự trợ giúp hỗ tương và sự hiệp nhất. Trong quan điểm này, mối quan hệ giữa người mẹ và đứa con được hình thành ngay từ phút giây đầu tiên là một thực tế cần được giữ gìn. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến Hiệp hội các nhân viên y tế Công giáo Italia. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các nhân viên y tế Công giáo thực thi sự phản kháng lương tâm trong tinh thần khiêm tốn, đối thoại và gia tăng làm chứng tá cho tin mừng của Chúa Kitô trong môi trường y tế. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 17 tháng 5 vừa qua dành cho phái đoàn 300 người thuộc Hiệp hội các nhân viên y tế Công giáo Italia, gọi tắt là ACOS, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập tổ chức này. Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện theo luật pháp ở Italia, có nhiều nhân viên y tế Công giáo dựa vào quyền phản kháng lương tâm để không tham gia vào những hoạt động trái với luân lý Công giáo như những vụ phá thai. Ngài nói, việc chọn lựa phản kháng lương tâm khi cần thiết cần phải được thực hiện trong tinh thần tôn trọng và không trở thành lý do để coi rẻ hoặc kiêu ngạo điều vốn phải được thi hành trong tinh thần khiêm tốn, để khỏi tạo nên nơi những người quan sát anh chị em một sự coi rẻ tương tự, làm cho họ không hiểu được động lực đích thực thúc đẩy anh chị em phản kháng lương tâm. Trái lại, cần luôn luôn tìm kiếm sự đối thoại, nhất là với những người có những lập trường khác, đặt mình lắng nghe quan điểm của họ và tìm cách thông kiện quan điểm của anh chị em, không phải như những người lên tòa để giảng, nhưng như những người tìm kiếm thiện ích đích thực của con người. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ rằng, anh chị em hãy trở nên đồng hành với những người ở gần, đặc biệt là những người rốt cùng, những người bị quên lãng, bị loại trừ. Đó là cách thức tốt nhất để hiểu tường tận trong sự thật về những hoàn cảnh khác nhau và thiện ích luân lý hàm chứa trong đó. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác trước hiện tượng trong môi trường y tế ngày nay, nhiều khi các bệnh nhân bị coi như những con số chứ không phải như những nhân vị. Đức Thánh Cha nói, sự xí nghiệp hóa ngành y tế cũng đưa lên hàng đầu nhu cầu giảm bớt chi phí và hợp lý hóa các dịch vụ, từ đó đã có sự thay đổi sâu rộng lối tiếp cận đối với bệnh tật và chính các bệnh nhân. Sự quan tâm ưu tiên tới hiệu năng nhiều khi đặt xuống hàng nhì sự chú ý tới con người, trong đó có nhu cầu của bệnh nhân cần được cảm thông, lắng nghe và đồng hành, cũng như cần một sự chẩn bệnh chính xác và chữa trị hữu hiệu. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, việc chữa trị không phải chỉ diễn ra qua thân xác nhưng cả tinh thần nữa, qua khả năng tìm lại được sự tín thác và phản ứng. Vì thế, các bệnh nhân không thể bị đối xử như cái máy, và hệ thống y tế, công lập cũng như tư nhân không bị quan niệm như một dây chuyền lắp ráp. Con người không bao giờ hoàn toàn giống nhau, vì thế cần phải hiểu họ và chăm sóc từng người một. Điều này dĩ nhiên đòi các nhân viên y tế phải dấn thân nhiều và nhiều khi không được cảm thông đánh giá đầy đủ. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích Hiệp hội các nhân viên y tế Công giáo Italia đẩy mạnh việc huấn luyện cho các hội viên, cập nhật nghề nghiệp và tăng cường cả về mặt linh đạo.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 15 về giới trẻ, được Tòa Thánh ban hành hôm 27 tháng 10 năm 2018. Tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ được tiếp tục như sau. Sự quảng đại của Diaconia, việc phục vụ. Những người trẻ có thể góp phần vào việc đổi mới phong cách của các cộng đồng giáo xứ và xây dựng một cộng đồng huynh đệ gần gũi với những người nghèo. Những người nghèo, những người trẻ bị loại trừ, những người đau khổ nhất, có thể là nguồn gốc của một cuộc canh tân cộng đồng. Trong mọi trường hợp, họ phải được công nhận là đối tượng của việc phúc âm hóa và giúp chúng ta giải thoát mình khỏi thế giới tâm linh. Những người trẻ thường nhạy cảm với triều kích Diaconia, phục vụ. Những người trẻ đang tích cực tham gia việc tình nguyện và tìm một con đường để gặp Chúa trong việc phục vụ. Cho nên, sự cống hiến cho những em nhỏ nhất thực sự trở thành một việc thực hành đức tin. Ở đó, người ta học được rằng tình yêu dành cho những người lạc mất là cốt lõi của tin mừng và là nền tảng của toàn thể đời sống Kitô hữu. Những người nghèo nàn, bé nhỏ, bệnh tật, già cả, là thịt của Đức Kitô chịu đau khổ. Đó là lý do tại sao phục vụ họ là một cách để gặp Chúa, đồng thời là nơi đặc quyền để phân định ơn gọi cá nhân của Ngài. Trong một số bối cảnh, bắt buộc phải có sự cởi mở đặc biệt với những người di cư và tị nạn. Với họ, chúng ta phải nỗ lực đón tiếp, bảo vệ, khuyến khích và hòa nhập. Sự hòa nhập xã hội của người nghèo thiết lập và cho thấy hội thánh như ngôi nhà bác ái. Một vụ giới trẻ trong một quan điểm ơn gọi, hội thánh một ngôi nhà cho giới trẻ. Chỉ có một mục vụ có thể được đổi mới từ việc chú tâm cách riêng đến các mối liên hệ và chất lượng của cộng đồng Kitô hữu sẽ có ý nghĩa và hấp dẫn đối với giới trẻ. Hội thánh cũng sẽ có thể tự giới thiệu với các em như một ngôi nhà chào đón, đặc trưng bởi bầu không khí gia đình, sự tin tưởng và thân mật. Khát khao mãnh liệt về tình huynh đệ đã xuất hiện rất nhiều lần từ việc lắng nghe những người trẻ ở Thượng Hội đồng, yêu cầu hội thánh trở thành mẹ của mọi người và là nhà của nhiều người. Nhiệm vụ mục vụ là nhận ra trong lịch sử tình mẫu tử phổ quát của hội thánh qua những cử chỉ cụ thể và tiên tri về việc đón chào vui vẻ và hàng ngày làm cho nó trở thành ngôi nhà cho những người trẻ. Nhiệt tình theo ơn gọi của việc mục vụ. Ơn gọi là một điểm tựa mà quanh nó tất cả các chiều kích của con người được hợp lại. Nguyên tắc này không những chỉ liên quan đến cá nhân tín hữu mà còn cả việc mục vụ nói chung. Do đó, điều rất quan trọng là phải làm rõ rằng, chỉ trong khía cạnh ơn gọi, tất cả việc mục vụ có thể tìm thấy một nguyên tắc thống nhất, bởi vì đó là cả nguồn gốc lẫn sự hoàn thành của nó. Do đó, trong các hành trình hoán cải thật sự về mục vụ hiện nay, vấn đề không phải là tăng cường việc chăm sóc mục vụ của các ơn gọi như một khu vực riêng biệt và độc lập, mà là thực hiện tất cả sự chăm sóc mục vụ của hội thánh bằng cách trình bày một cách hiệu quả sự đa dạng của ơn gọi. Thực ra, mục tiêu của việc chăm sóc mục vụ là giúp mỗi người qua một con đường phân định đạt đến tầm vóc viên mãn của Đức Kitô. Một mục vụ ơn gọi cho những người trẻ. Ngay từ đầu cuộc hành trình của Thượng Hội đồng, nhu cầu mục vụ giới trẻ có đủ khả năng theo ơn gọi được đặt ra. Theo cách này, hai yếu tố thiết yếu của việc chăm sóc mục vụ cho các thế hệ trẻ xuất hiện, đó phải là một mục vụ của những người trẻ bởi vì những người nhận nó ở tuổi này là giới trẻ, và Nó phải thuộc về ơn gọi, vì tuổi trẻ là mùa đặc quyền của sự lựa chọn cho đời sống và đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa. Bản chất ơn gọi của việc mục vụ giới trẻ không nên hiểu theo một cách độc quyền, mà là một cách sâu sắc. Chúa gọi mọi lứa tuổi của cuộc đời từ khi còn trong bụng mẹ đến tuổi già, nhưng tuổi trẻ là thời điểm đặc quyền của việc lắng nghe, sẵn sàng và chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Thượng hội đồng đưa ra đề nghị rằng, mỗi hội đồng giám mục quốc gia thiết lập một hướng dẫn mục vụ giới trẻ từ nhãn quan ơn gọi, để giúp những vị có trách nhiệm trong giáo phận và các người phụ trách mục vụ địa phương phát triển việc đào tạo của họ và hành động của họ với và cho giới trẻ. Từ đời đạt đến hội nhập. Trong khi nhận ra sự cần thiết phải lập chương trình theo ngành mục vụ để tránh việc làm theo hứng, các nghị vụ đã bày tỏ nỗi băn khoăn của các ngài trong một số trường hợp vì sự đời đạt của việc chăm sóc mục vụ của hội thánh. Cụ thể là các ngài đề cập đến các hoạt động mục vụ khác nhau liên quan đến giới trẻ, chăm sóc mục vụ của giới trẻ, gia đình, ơn gọi, trường học và đại học, xã hội, văn hóa, từ thiện, thời gian rảnh rỗi. Sự gia tăng của các lĩnh vực rất chuyên môn, nhưng đôi khi là bị đóng khung, ngăn chặn những đề nghị về Kitô giáo có ý nghĩa hơn. Trong một thế giới rời rạc tạo ra sự phân tán và việc gia tăng của những nhóm liên kết, những người trẻ cần được giúp đỡ để hợp nhất cuộc sống của các em bằng cách đào sâu những kinh nghiệm hàng ngày và phân định chúng. Nếu đây là ưu tiên, thì cần phải có sự phối hợp và hội nhập nhiều hơn nữa giữa các lĩnh vực khác nhau, bằng cách chuyển từ công việc theo ngành sang công việc theo kế hoạch. Mối liên hệ hiệu quả giữa các biến cố và cuộc sống hàng ngày. Trong Thượng Hội đồng, đã có nhiều dịp nói về Ngày Giới Trẻ Thế Giới và nhiều biến cố khác được diễn ra ở cấp lục địa, quốc gia và giáo phận, cùng với các biến cố được tổ chức bởi các hội đoàn, các phong trào, các dòng tu và các chủ thể khác thuộc về hội thánh. Những giây phút gặp gỡ và chia sẻ này được đánh giá cao ở hầu hết mọi nơi, bởi vì chúng mang lại cơ hội để bước đi trong sự năng động của một cuộc hành hương, để cảm nghiệm tình huynh đệ với mọi người, để cùng nhau hạnh phúc sống đức tin và lớn lên trong việc thuộc về hội thánh. Đối với nhiều người trẻ, chúng tạo thành một kinh nghiệm về việc biến hình, trong đó các em được thu hút bởi vẻ đẹp của dung nhan Chúa, và đưa ra những lựa chọn quan trọng trong cuộc đời. Những hoa quả tốt nhất của những kinh nghiệm này được thu thập trong cuộc sống hàng ngày. Vì thế, việc phóng dự và nhận ra những buổi triệu tập này như những bước quan trọng trong một tiến trình nhân đức lớn lao hơn trở nên rất quan trọng. Trung tâm thành thiếu niên. Không gian cụ thể dành riêng cho giới trẻ của cộng đồng Kitô hữu như những sự bảo trợ, trung tâm thánh thiếu niên và các cơ cấu tương tự khác, diễn tả sự say mê về giáo dục của hội thánh. Chúng đến bằng nhiều cách, nhưng chúng vẫn là những môi trường đặc quyền mà ở đó, hội thánh trở thành một ngôi nhà đầy yêu thương đối với các thiếu niên và thanh niên, là những người có thể khám phá ra tài năng của mình và cung cấp chúng cho tha nhân trong việc phục vụ. Chúng truyền tải một di sản giáo dục phong phú, được chia sẻ trên quy mô lớn, để nâng đỡ các gia đình và chính xã hội dân sự. Tuy nhiên, trong sự năng động của một hội thánh đi ra, cần phải nghĩ đến một cuộc đổi mới sáng tạo và linh hoạt về những thực tại này, bằng cách chuyển từ ý tưởng về các trung tâm cố định ở đó những người trẻ có thể đến, sang ý tưởng về các chủ thể mục vụ đang chuyển động hướng về giới trẻ, nghĩa là những chủ thể có khả năng gặp gỡ các em ở những nơi bình thường của đời sống, như trường học, môi trường kỹ thuật số, những vùng ngoại vi của đời sống, thế giới nông thôn và việc làm, diễn tả về âm nhạc và nghệ thuật. Do đó, tạo ra một loại việc tông đồ mới, năng động và tích cực hơn. Chương 3. Một động lực truyền giáo mới. Một số thách đố cấp bách. Phương pháp hội đồng là phương pháp mà nhờ nó, hội thánh có thể đối diện với những thách đố cũ và mới, bằng cách thu nhập và chia sẻ những hồng ân của tất cả các phần tử của mình, bắt đầu từ những người trẻ. Nhờ công việc của thượng hội đồng, trong phần thứ nhất của tài liệu này, chúng tôi đã đề cập đến một số môi trường, trong đó có việc phải khẩn cấp khởi động hoặc căn tân động lực của hội thánh để hoàn thành sứ vụ mà Đức Kitô đã trao phó. Và ở đây, chúng tôi tìm cách đối diện với chúng một cách cụ thể hơn. Sứ vụ trong môi trường kỹ thuật số. Môi trường kỹ thuật số là một thách đố đối với hội thánh ở nhiều mức độ. Do đó, điều không thể thiếu được là đào sâu sự hiểu biết về những động lực của nó và phạm vi của nó theo quan điểm nhân học và đạo đức. Nó đòi hỏi không những chỉ sống trong đó và phát huy các tiềm năng của nó để giao tiếp theo nhãn quan rao giảng về Kitô giáo, mà còn để thấm nhuần các nền văn hóa và các động lực của nó đối với tin mừng. Một số thí nghiệm theo hướng này đã được tiến hành và cần được khuyến khích đào sâu và chia sẻ. Ưu tiên mà nhiều người gắn cho hình ảnh như một phương tiện giao tiếp sẽ không thể không làm cho người ta thắc mắc về phương thức truyền thụ đức tin dựa trên việc lắng nghe lời Chúa và đọc Thánh Kinh. Các Kitô hữu trẻ được sinh ra trong môi trường kỹ thuật số này cũng như những người trẻ cùng trang lứa của các em, tìm thấy ở đây một sứ vụ đích thật mà một số em đã tham gia vào. Chính những người trẻ cũng yêu cầu được đồng hành trong một sự phân định các phương thức mang lại sự sống trong một môi trường được thuật số hóa cao hiện nay, để dù các em nắm bắt các cơ hội trong khi tìm cách tránh xa các rủi ro. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy con cái biết sử dụng thời giờ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình cùng sao là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình cùng sao hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sự sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất.
Mỗi ngày mang lại cho chúng ta một món quà quý báu nhất là 24 tiếng đồng hồ. Và sự khác biệt giữa hứa hẹn và thực hiện, giữa khả năng và hiệu năng, thường là cách thế chúng ta sử dụng thời giờ. Theo một cuộc thăm dò về nghiên cứu thị trường cách đây vài năm, do một công ty quảng cáo tại Hoa Kỳ thực hiện, dựa trên những sinh hoạt hàng ngày của khoảng 3.000 người, thì làm việc và ngủ nghỉ chiếm khoảng 7 tiếng rưỡi đồng hồ mỗi ngày. Những bậc cha mẹ có con phải bỏ thêm 2 tiếng đồng hồ nữa để lo cho con cái. Những sinh hoạt khác chiếm thời giờ của chúng ta gồm có 154 phút để xem truyền hình, 51 phút để di chuyển, 49 phút để chuẩn bị, 34 phút để nấu nướng, 15 phút để lo việc thờ phượng. Tổng kết lại các sinh hoạt trong ngày, người ta ghi nhận rằng chúng ta dành nhiều thời giờ để xem truyền hình hơn là trông nom con cái, và chúng ta dành nhiều thời giờ để tự điều chỉnh hơn là điều chỉnh cách ăn uống. Nhiều bậc cha mẹ không biết sử dụng món quà của thời giờ, cho nên cũng không biết cách dạy con cái sử dụng thời giờ. Là người lớn, phần đông trong chúng ta đều nhìn nhận rằng những thói quen quản lý thời giờ một cách tốt đẹp là chìa khóa để giúp chúng ta có thể tìm ra thời giờ cho những sinh hoạt phụ vốn mang lại niềm vui và phần thưởng cho cuộc sống. Và điều này cũng đúng cho con cái chúng ta. Nếu chúng biết dùng thời giờ để dọn phòng ngủ, học tập và làm bài thi, thì chúng cũng sẽ có đủ thời giờ cho những sở thích như đọc sách, chơi thể thao, sinh hoạt với bạn bè và những sinh hoạt khác vốn có thể làm cho cuộc sống của chúng thêm phong phú. Trong khi dạy con cái biết sử dụng thời giờ, cha mẹ nên nhớ rằng việc quản lý thời giờ một cách tốt đẹp và một ý thức trách nhiệm cao là điều tự nhiên và dễ dàng đối với người này, nhưng lại không tự nhiên và dễ dàng đối với người khác. Có những người tự bản tính là siêng năng, có những người có khuynh hướng lười biếng. Tuy nhiên, không có đức tính tốt nào mà không đòi hỏi sự rèn luyện. Lập danh sách những việc làm ưu tiên là chìa khóa để quản lý thời giờ một cách tốt đẹp và hữu hiệu. Ít có ai, ngay cả một đứa trẻ, không có đủ thời giờ để làm điều mình thích. Do đó, những phán đoán về giá trị, tức suy nghĩ cân đo giữa những điều quan trọng và không quan trọng, những điều ưu tiên và những điều phụ thuộc, là điều tối thiết trong việc quản lý thời giờ. Như vậy, giúp cho con cái biết làm những chọn lựa tốt là điều rất quan trọng. Các chuyên gia tâm lý đưa ra một số những gợi ý cụ thể như sau. Một đứa trẻ chưa cấp sách đến trường, chưa có ý niệm rõ ràng về thời gian. Tạo những sức ép về thời giờ trên đứa trẻ ở tuổi này là một điều không cần thiết. Nhưng khi đứa trẻ bắt đầu cấp sách đến trường, ý thức về thời giờ cũng lớn dần. Lúc đó, thiết tưởng cha mẹ nên vạch ra cho đứa trẻ một thời khóa biểu để tập cho nó biết đặt công việc và bổn phận của nó vào đúng chỗ, đúng lúc. Một sinh hoạt gia đình như dọn dẹp trong nhà, ngoài vườn, có thể là dịp tốt để tạo nên nơi con cái ý thức về những giá trị của thời giờ. Xác định một khoảng thời gian nhất định và dành phần thưởng cho những ai làm xong việc đúng lúc. Đó cũng là cách dạy con cái biết quản lý tốt thời giờ. Hầu hết các học sinh tiểu học đều đã có thể đeo đồng hồ và biết đọc giờ giấc. Một cuốn lịch đầy màu sắc trong phòng của đứa trẻ cũng có thể giúp nó theo các nhịp của thời gian trong tuần, trong tháng hay năm. Trong năm học, cha mẹ nên giúp con cái tự lập ra thời khóa biểu cho riêng nó và khuyến khích nó cố gắng nhìn lại cách nó sử dụng thời giờ trong một tuần qua. Cha mẹ có thể đặt ra cho con cái một số câu hỏi như sau. Trong tuần này, tôi đã dùng phần lớn thời giờ để làm gì? Công việc nào được tôi dành cho ít giờ nhất? Đâu là những công việc mà lẽ ra tôi phải dành nhiều thời giờ hơn cả? Đâu là những việc mà lẽ ra tôi không nên mất giờ nhiều? Đâu là việc mà tôi thích làm cho xong, nhưng tôi lại không chịu làm? Tôi có đủ thời giờ rảnh rỗi để làm điều tôi muốn làm không? Tôi có hài lòng vì cách tôi dùng thời giờ không? Với những câu hỏi trên đây, cha mẹ có thể ngồi lại với con cái để giúp chúng suy nghĩ về những ưu tiên của chúng và vạch ra một thời khóa biểu cho mọi công việc theo thứ tự ưu tiên mà chúng đã chọn. Trong mùa hè và thời gian nghỉ học, cha mẹ nên giúp con cái thiết lập một danh sách những sinh hoạt cần làm, những điều cần học hỏi, những người bạn cần gặp gỡ, những cuốn sách cần đọc, vân vân, và đề ra một số mục tiêu cần đeo đuổi. Một thời khóa biểu và một bảng lượng giá về những điều đã hoàn tất sẽ giúp cho con cái phấn khởi hơn trong việc sử dụng thời giờ. Cha mẹ nên nhớ rằng đứa trẻ dễ thất vọng khi thất bại. Do đó, cha mẹ không nên tạo một sức ép quá nặng trên chúng. Trái lại, chỉ cần nhẹ nhàng nhắc lại những mục tiêu mà chính chúng đã đề ra. Mỗi khi con cái đạt được một mục tiêu, cha mẹ nên dùng phần thưởng để khuyến khích và nâng đỡ chúng. Một cách tốt khác để động viên con cái là đặt chúng vào một nhóm hai người hoặc nhiều hơn để giúp nhau đạt đến mục tiêu cá nhân hay của cả nhóm. Không gì có sức nuôi dưỡng ý thức tiến bộ và lòng tự tin cho bằng sự thành công. Khi đứa con đã bước vào tuổi thiếu niên, việc quản lý thời giờ trở nên khó khăn hơn. Cha mẹ nên giúp con cái ở tuổi này viết ra một thời khóa biểu của những sinh hoạt và trách nhiệm hàng tuần. Thời khóa biểu này phải thiết lập như thế nào để tạo sự quân bình giữa việc học hành và giải trí, cũng như sự phát triển xã hội và thiêng liêng? Dĩ nhiên, trong việc quản lý thời giờ, chẳng có bài học nào có giá trị hơn chính gương sáng của cha mẹ. Những bậc cha mẹ sống có kỷ luật trong việc sử dụng thời giờ luôn là những thời khóa biểu sống động cho con cái. Con người có thể tích trữ được mọi sự, trừ thời giờ. Sử dụng giây phút hiện tại một cách sung mãn, đó chính là cách thế cha mẹ dạy con cái biết sử dụng thời giờ vậy. Chúng tôi xin tạm ngừng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi bàn về sự phục sinh thân xác, bắt đầu từ loạt bài này, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành sẽ tiếp tục nói về đề tài canh tân vũ trụ, hay còn gọi là tận thế.
Kính thưa quý vị khán giả, trước đây đề tài canh tân vũ trụ được mang tên là tận thế và được đặt ở đầu của cánh chung phổ quát, nhưng mà chúng tôi xếp nó liền với chương phục sinh thân xác. Như đã thấy trong những bài vừa qua, Thánh Phaolô coi sự phục sinh thân xác như là một hiệu quả của ơn cứu chuộc của Đức Kitô. cả thánh xác cũng được cứu chuộc nữa. Trong chiều hướng đó, thánh tông đồ kéo dài ơn cứu chuộc sang toàn thể loài chủ tạo, chúng sẽ được cứu thoát khỏi sự hủy diệt. Thật vậy, thân xác con người là thành phần của thế giới vật chất. Vì thế, khi thân xác được cứu chuộc, thì cả thế giới cũng được cứu chuộc. Đằng khác, thân xác được đổi mới nhờ sự phục sinh, cũng đòi hỏi một môi trường đổi mới thích hợp với điều kiện mới. Chúng ta sẽ trình bày vấn đề theo 3 điểm. 1. Thánh Kinh. 2. Lịch sử giáo hội. 3. Những hệ luận thực tiễn. 1. Thánh Kinh. Ngay từ đầu, Thánh Kinh đã nói lên sự liên đới giữa nhân loại và vũ trụ. Khi loài người được Thiên Chúa chúc lành hay chúc giữ, thì cả vũ trụ cũng được hưởng nhờ hoặc bị liên lụy. Thật vậy, trong Cựu Ước, sau khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã ban phúc lành cho nó và đặt làm bá chủ chim trời cá biển và mọi thứ cây có trái mang hạt giống để làm lương thực. Nhưng tiếc thay, vì phạm tội phản nghịch với Chúa, cho nên sự trừng phạt mang theo sự thù nghịch với vũ trụ. Đất đai bị nguyên rủa vì ngươi, ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Sáng Thế chương 3 câu 17. Tiếp theo đó, vì tội của loài người mà mọi lại thù tạo bị hủy hoại qua cơn đại lụt, sẽ Sáng Thế chương 7. Sau đó, giao ước mà Thiên Chúa ký kết với ông Noe cũng hãy tưởng đến cả vạn vật. Thiên Chúa hứa sẽ không tiêu hủy chúng. Sáng Thế chương 9 câu 9 đến 16. Đây là dấu giao ước ta đặt giữa ta với các ngươi, với mọi sinh vật ở với các ngươi cho đến muôn thế hệ mai sau. Ta gác cây cung của ta lên mây, và đó sẽ là dấu hiệu giữa ta với cõi đất. Tình liên đới giữa con người và vũ trụ cũng trở thành đề tài quen thuộc của các ngôn sứ loan báo thời cánh chung. Nếu như tội lỗi đã làm ô uế vũ trụ và lôi kéo cơn thịnh nộ của Thiên Chúa thế nào, thì ơn cứu độ mà Chúa dành cho con người cũng ảnh hưởng đến vạn vật như vậy. Mặc dù khi mô tả cảnh thái bình an cư của thời cánh chung, các ngôn sứ sử dụng một thể văn thơ mộc, chẳng hạn như là sói ở với chim con, beo nằm bên dê nhỏ, sư tử cùng ăn rơm như bò, mà không để giải thích theo nghĩa đen. Nhưng mà chúng nói lên một kỷ nguyên thanh bình của loài người mang theo hệ quả đối với thế giới động vật và cây cối. Khi bàn về những ảnh hưởng của thời cánh chung đối với vũ trụ, Tân Ước dùng nhiều từ ngữ trời mới đất mới, hoàn nguyên vạn vật, hoàn tất vân vân. Cái đề tài trời mới đất mới mà ngôn sứ Isaiah loan báo chương 65 câu 17, chương 66 câu 22 được các tác giả Tân Ước lấy lại để nói tới nhân loại và toàn thể vũ trụ được canh tân một cách huyền diệu và đạt tới viên mãn nơi Đức Kitô trong ngày cứu cánh. Thật vậy, ngay cả khi loan báo về ngày tận thế, ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu hủy và ngũ hành sẽ chạy tại ra trong lửa hồng, thì Thánh Phêrô đồng thời cũng nói rằng, theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới nơi công lý ngự trị. Thứ 2 của Phêrô chương 3 câu 13. Một cách tương tự, tác giả sách Hạ Huyền sau khi mô tả cuộc chiến và sự xét xử cánh chung đã viết như sau: bây giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất và biển cũng không còn nữa. Sách Hạ Huyền chương 21 câu 1. Bên cạnh từ ngữ trời mới đất mới, nhiều từ ngữ tương đương cũng được sử dụng, chẳng hạn như là sự tái sinh, từng nói ở Matthew 19:28, và không chỉ về sự sinh sản con cái mà cho cả vũ trụ nữa. Hoàn nguyên, nghĩa là phục hồi chỉnh đốn mọi sự, được nói ở sách Công vụ chương 3 câu 21. Hoàn tất thời gian, viên mãn thời gian, ngày tận thế, được đề cập nhiều lần ở trong Matthew chương 13 câu 39, 40, 49 và chương 28 câu 20. Các tác giả Tân Ước không chỉ khai thác đề tài canh tân vũ trụ dựa theo tư tưởng của các ngôn sứ Cựu Ước, mà còn giải thích ý nghĩa của nó trong bối cảnh của lịch sử cứu độ. Đặc biệt, Thánh Phaolô nêu bằng sự liên kết giữa công cuộc tạo dựng và công cuộc cứu chuộc nơi Đức Kitô. Đức Kitô là trung gian của mọi loài thọ tạo, mọi vật được tạo thành trong người và nhờ người. Đức Kitô cũng là trung gian cứu chuộc. Do đó, ơn cứu chuộc của người cũng bao trùm đến cả vạn vật. Vì thế, Đức Kitô phải hòa giải muôn vật, giữ lấy vị trí làm đầu. Ephesians 1:10-15. Sự liên đới về ơn cứu chuộc giữa loài người và vũ trụ còn được diễn tả rõ rệt hơn nữa ở Roma 8:19-23 viết như thế này: muôn loài thọ tạo những ngóng ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Ngài. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy. Tuy nhiên, vẫn còn những trông cậy là con Ngài cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào kẻ thứ nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông để Thiên Chúa mang ra trọng quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Trong đoạn văn vừa trích, chúng ta có thể nhận thấy Thánh Phaolô khẳng định ba điều. Thứ nhất, vũ trụ cùng chung thân phận với con người. Con người đã lôi kéo vạn vật vào chốn hư nát và cũng sẽ chia sẻ cho nó ơn cứu thoát. Vì vậy, muôn vật cùng với con người khắc khoải trong ngóng ngày mặc khải vinh quang của con cái Chúa. Thứ hai, một cách cụ thể hơn, sự cứu chuộc vũ trụ lệ thuộc vào sự cứu chuộc thân xác con người, nghĩa là sự phục sinh. Điều này sẽ xảy đến khi vinh quang của con cái Chúa được tỏ hiện. Thứ ba, tuy nhiên, sự cứu chuộc vạn vật không chỉ giới hạn vào sự phục sinh thân xác của con người, mà còn bao gồm việc giải thoát chính vũ trụ khỏi cảnh hư nát. Niềm tin của Hội Thánh. Chúng ta tóm tắt niềm tin của Hội Thánh vào thời các giáo phụ và công đồng Vatican II. Thời các giáo phụ, các bản văn thánh kinh nói đến sự canh tân biến đổi vũ trụ vào thời canh chung. Nhưng mà phải hiểu như thế nào về sự thay đổi đó? Trong lịch sử Hội Thánh, ngay từ thời các giáo phụ có ít là hai quan điểm đối chọi với nhau. Một quan điểm cho rằng sự canh tân giả thiết sự phá hủy thế giới hiện tại. Vào ngày tận thế, thế giới cũ sẽ bị tiêu diệt và Thiên Chúa sẽ tái tạo mọi sự. Đây là quan điểm khá phổ thông của văn thể khải huyền. Họ cho rằng thế giới hiện tại nằm ở dưới sự đô hộ của sự dữ. Vì vậy, khi Thiên Chúa can thiệp vào thời cánh chung, Ngài sẽ luận phạt và tiêu diệt nó. Đại biểu cho quan điểm này là một số giáo phụ những thế kỷ đầu như là Hermas, Justino, Athenagoras, Theophilo Antiochia, Tassiano, Tertulliano. Quan điểm này cũng được lặp lại cho các phong trào nhị nguyên của Manike, Cathari, bởi vì họ cho rằng vật chất là nó ô uế tội lỗi đáng bị hủy diệt. Ngược lại, một quan điểm khác cho rằng cuộc đời mới vạn vật không nhất thiết phải phá hủy hết những cái cũ. Đúng ra, nó sẽ là cứu chuộc thanh luyện. Tận thế không phải là tận diệt thế giới, như là hoàn tất chương trình cứu độ. Quan điểm này chú trọng hơn đến khía cạnh thần học hơn là vật lý của vấn đề. Ta có thể thấy một đại biểu của khuynh hướng này nơi Thánh Irene. Dựa theo tư tưởng của Thánh Phaolô, Thánh Irene chủ trương rằng vạn vật phải được quy về Đức Kitô như là đầu. Công trình tạo dựng được chung tất ở nơi công trình cứu chuộc. Từ thế kỷ thứ 4 trở đi, các giáo phụ khác cũng chuyển hướng sang lối giải thích canh tân vũ trụ, có lẽ là do ảnh hưởng của thuyết Apocatastasis của Origen. Đằng sau hai quan điểm vừa kể, ta có thể nhận thấy hai lối nhìn hoặc là hai náo trạng về cánh trung luận. Cái náo trạng khải huyền hoặc là môn sứ mà chúng ta đã nói ngay từ bài dẫn nhập. Mỗi lối đều mang theo một ít hệ luận trong lối sáng đạo. Theo cái lối nhìn khải huyền, thế gian tượng trưng cho sự xấu xa, vì thế việc lên thánh hệ tại phải từ bỏ thế gian. Còn với cái nhìn thứ hai, thế gian này là nơi thể hiện Đức Thiên Chúa và các tín hữu có bổn phận phải cộng tác vào việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin lần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Nếu đường đời con đưa, sao gặp gần Chúa ơi, tâm tư con bối rối, biết tìm về nơi đây.
Nếu đường đời con bước vừa chôn mùi phù hoa, phong ba chôn gian trần bởi mùa kiếp đời đời.
Chúa ơi con xin Chúa cho con luôn an bình, sâu tâm tư phiền muộn, đầu đời con thương đau.
Chúa ơi con xin Chúa cho con luôn theo Ngài, bước đi trên đường dài, dù đời còn nhiều sóng gai.
Có một hòa thượng lên núi chặt củi. Trên đường trở về, ông phát hiện một cậu thiếu niên nọ đã bắt được một con bướm và đang cố gắng khom hai bàn tay lại để giữ cho nó khỏi bay. Nhìn thấy người tu hành, cậu cất lời. Thưa hòa thượng, cháu và ngài đánh cược một ván được không? Hòa thượng hỏi lại, cược thế nào? Cậu thiếu niên trả lời, ngài đoán xem con bướm trong tay cháu sống hay chết. Nếu ngài đoán sai, bó củi sẽ thuộc về cháu. Vị hòa thượng nọ đồng ý và đoán, con bướm trong tay cháu chết rồi. Cậu thiếu niên cười lớn đáp, ngài đoán sai rồi. Nói đoạn, cậu mở tay ra, con bướm từ trong lòng bàn tay bay lên. Hòa thượng nói, được, cánh củi này thuộc về cháu. Nói xong, ông đặt cánh củi xuống, vui vẻ bước đi. Cậu thiếu niên không biết vì sao hòa thượng lại có thể vui vẻ đến như vậy, nhưng cũng hí hửng đưa gánh củi về nhà và thuật lại câu chuyện cho cha nghe. Nghe hết câu chuyện của con trai, người cha giận dữ nói, con ơi là con hồ đồ quá rồi, con nghĩ là mình đã thắng sao? Ngay cả khi con đã thua, con cũng không hề biết mình đã thua đấy. Cậu con trai còn đang ngơ ngác thì người cha đã ra lệnh cho cậu lập tức gánh bó củi lên vai, rồi hai cha con mang củi đến trả lại cho nhà chùa. Nhìn thấy vị hòa thượng nọ, người cha liền cất tiếng. Thưa thầy, con trai tôi đắc tội với thầy, xin thầy lượng thứ. Hòa thượng gật đầu, mỉm cười nhận gánh củi, nhưng không nói gì. Trên đường trở về nhà, cậu thiếu niên thắc mắc hỏi cha về sự việc vừa xảy ra. Người cha thở dài nói, vị hòa thượng đó cố ý đoán con bướm chết, như vậy con mới thả nó ra và thắng được gánh củi. Nếu ông ấy nói con bướm còn sống, con sẽ bóp chết con bướm và con cũng sẽ thắng. Con cho rằng vị hòa thượng đó không biết con tính toán gì sao? Người ta thua một bó củi, nhưng đã thắng được thứ giá trị hơn rất nhiều, đó là lòng từ bi. Còn con đã thua, đã để mất thứ quý giá đó mà không hề hay biết. Quý vị và các bạn thân mến, thắng thua là quy luật của tất cả mọi trò chơi và những trận thi đấu. Khi tham gia bất kỳ một trận đấu nào, hay bước vào tất cả những cuộc chơi, ai cũng mong mình là người chiến thắng, chứ chẳng ai muốn mình là kẻ thua cuộc. Người chiến thắng thì vui mừng rạng rỡ, nhận được vinh dự, giải thưởng và những lời tung hô tán thưởng. Còn người thua cuộc thì buồn bã, mất mát và thậm chí còn phải hứng chịu những lời trách móc, mỉa mai. Do vậy mà chuyện thắng hay thua trở thành vấn đề rất quan trọng trong cuộc sống con người, khiến nhiều người phải quyết liệt chiến đấu bằng sức lực và khả năng của mình, hay thậm chí dùng đến nhiều thủ đoạn. Câu chuyện bên trên đã cho chúng ta một cái nhìn khác về chuyện thắng thua. Vị hòa thượng uyên bác đã chấp nhận thua một cậu bé và chịu mất đi gánh củi để con bướm vô tội được sống. Trong trận đánh cược về trí tuệ thì có vẻ ông đã thua khi cho ra một đáp án sai, nhưng trong trận đánh cược về nhân cách và lòng từ bi thì ông là người chiến thắng. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng thường có tâm thế muốn là người chiến thắng. Trong những cuộc tranh cãi với người khác, kể cả với những người thân yêu, chúng ta thường muốn được phần thắng. Khi đứng trước những điều có thể mang đến danh dự, vinh quang và lợi ích vật chất, chúng ta cũng muốn được phần hơn. Thế nhưng, khi chân thành đối diện với chính mình, chúng ta có thật sự hạnh phúc và mãn nguyện hay không khi nhận ra rằng phía sau những chiến thắng và vinh quang mà mình nhận được là sự hy sinh và những thua thiệt mà những người yêu thương mình đã nhận lấy. Chúng ta nhớ đến bài học thắng thua của Chúa Giêsu theo nhận định của Đức Thánh Cha Francisco trong bài giảng ngày Chủ nhật lễ lá 14 tháng 4 năm 2019 tại quảng trường Thánh Phêrô vừa qua. Kẻ hiếu thắng cố đạt đến mục đích bằng con đường tắt, thỏa hiệp giả tạo. Chúa Giêsu đã tiêu diệt kẻ hiếu thắng bằng cuộc khổ nạn của Ngài. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta cũng chọn sống hiền lành và khiêm tốn để chiến thắng thói ham mê vật chất, danh vọng và tính ích kỷ của mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chiến thắng quyền lực của thế gian, ma quỷ và tính xác thịt của con người, không phải bằng gươm đao vũ khí, nhưng bằng chính sự hạ mình, phân phục Chúa Cha và tình yêu dành cho nhân loại. Xin Chúa loại bỏ nơi chúng con thói kiêu căng, hiếu thắng, để biết sống giản dị, khiêm tốn và quảng đại hy sinh vì hạnh phúc của tha nhân. Amen.
Nhớ đường đời con bước, sao gặp gần Chúa ơi, thắm tươi con bối rối, biết tìm về nơi đâu. Nếu đường đời con bước, thơ chuông mùi phù hoa, phong ba chôn gian trần, bởi một kiếp đời đời. Biết tìm về nơi đâu, thân bọt bèo Chúa ơi, bơ vơ trên sông xa, giữa biển đời mênh mông. Nếu đường đời vẫn bước, giờ phố phường phù hoa, con xin Chúa thương tình, cho một kiếp con ơi con xin Chúa cho con luôn an bình, đâu tâm tư phiền buồn, đâu đời con thương đau. Chúa ơi con xin Chúa cho con luôn theo Ngài, bước đi trên đường dài, dù đời còn nhiều sóng gai. Chúa ơi con xin Chúa cho con luôn an bình.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.
Còn nhiều trong gian.